là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận việc phát triển làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Lục Yên. Tiếp đó là phản ánh công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế của tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Nhằm hoàn thiện các báo cáo chuyên đề tích hợp vào quy hoạch tỉnh, ngày 5 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức buổi làm việc với các sở ngành địa phương và liên danh các đơn vị tư vấn về báo cáo 8 chuyên đề tích hợp vào quy hoạch tỉnh, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự và chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, các huyện thị, thành phố. Tại buổi làm việc, đại diện 4 đơn vị tư vấn tiếp tục trình bày dự thảo, quy hoạch các chuyên đề về phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện, vùng liên huyện, tỉnh Yên Bái, chuyên đề thực trạng và phương án kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai, mạng lưới thủy lợi, cấp nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Yên Bái, chuyên đề thực trạng và phương án phòng chống thiên tai biến đổi khí hậu tỉnh Yên Bái và chuyên đề thực trạng và phương án khai thác sử dụng bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đây là những quy hoạch quan trọng nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi nghe dự thảo quy hoạch, lãnh đạo các địa phương và các sở ngành liên quan đã tham gia ý kiến đối với từng chuyên đề, cũng như phương án phát triển kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai thủy lợi, cấp nước sinh hoạt và bảo vệ tài nguyên, đồng thời kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp căn cứ và nhu cầu hiện tại và trong 10 năm tới, trong đó xem xét việc điều chỉnh đất trụ sở cơ quan, đất thương mại dịch vụ, đất ở đô thị, đất thủy lợi, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất trong phát triển kinh tế đô thị đảm bảo hài hòa, cũng như không gây khó cho địa phương sau khi thông qua quy hoạch. Phát triển khu cụm công nghiệp thương mại dịch vụ cần bố trí thêm quỹ đất để mở rộng đảm bảo nhu cầu phát triển trong thời gian tới. Đại diện lãnh đạo một số sở cũng đã tiếp thu giải trình liên quan đến những kiến nghị của các địa phương, đồng thời nghiêm túc tiếp thu chỉnh sửa vào báo cáo quy hoạch, đảm bảo tính pháp lý đồng bộ. Các đơn vị tư vấn cũng sẽ tiếp thu và phối hợp với các đơn vị sở ngành cập nhật chỉnh sửa, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ khả thi, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong công tác quy hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 5 2022, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 đã đến thực hiện giám sát chuyên đề về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách tại xã Tô Mậu, huyện Lục Yên. Cùng đi có lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo huyện Lục Yên. Tô Mậu hiện có 18 biên chế, 7 cán bộ có trình độ đại học, trung cấp có 3 người, 50% cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Đến thời điểm này, xã đã tuyển dụng, sử dụng đủ số lượng biên chế được giao và bố trí công việc chuyên môn đúng với vị trí việc làm, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Tuy nhiên hiện nay, có một số cán bộ công chức xã chưa đạt trình độ chuyên môn đại học do tuổi cao, không đủ thời gian công tác để đi đào tạo nâng cao trình độ. Một số cán bộ chưa được đào tạo về trình độ công nghệ thông tin, do vậy đã ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn bản, xã cũng đã bố trí 31 người, trong đó có 6 người ở cấp xã, 25 người ở thôn bản. Làm rõ các yêu cầu của các thành viên trong đoàn giám sát, lãnh đạo xã Tô Mậu cũng trả lời về các vấn đề về việc sử dụng cán bộ, công chức, đặc biệt là vấn đề về trình độ chuyên môn, trình độ công nghệ thông tin, cũng như việc bố trí đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại các thôn bản, việc chi trả các chính sách cho các đối tượng này.
Quý vị và các bạn thân mến, với trên 7.600 khách hàng vay vốn trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, tổng dư nợ của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên đến thời điểm này đạt trên 1.500 tỷ đồng, tăng trưởng 115% so với cùng kỳ. Năm 2022, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên phấn đấu tổng nguồn vốn huy động đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Tổng dư nợ là 1.700 tỷ đồng. Ngay từ những tháng đầu năm, ngân hàng đã triển khai các giải pháp huy động vốn, nhất là huy động nguồn vốn trong dân cư. Đến hết tháng 4 năm 2022, tiền gửi dân cư của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên đã đạt trên 700 tỷ đồng, doanh số cho vay đạt trên 1.500 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn được giao, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên đã chỉ đạo các điểm giao dịch tăng cường tuyên truyền, tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu, thực hiện văn hóa doanh nghiệp thông qua thái độ phục vụ. triển khai nhiều dịch vụ tiện ích mới gắn kết với các sản phẩm truyền thống để thu hút khách hàng, đồng thời phát huy ưu thế đa dạng hóa sản phẩm huy động, xử lý kịp thời lãi suất cạnh tranh, quan tâm chính sách khách hàng truyền thống, khách hàng mới, phát động thi đua huy động nguồn vốn và thực hiện khoán huy động vốn nhằm duy trì sự tăng trưởng ổn định.
Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025, huyện Văn Chấn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 4,81% mỗi năm trở lên theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,51%. Tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn giảm 1,5 lần so với mức giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của huyện. Huyện phấn đấu đến năm cuối của giai đoạn 100% số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn có đủ điều kiện và nhu cầu đều được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, đồng thời thực hiện đồng bộ có hiệu quả các chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo. Để đạt được mục tiêu này, huyện Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, truyền thông và giảm nghèo thông tin, nâng cao năng lực và giám sát đánh giá chương trình, thực hiện các chính sách dự án hỗ trợ giảm nghèo như chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho các chiều thiếu hụt, lồng ghép các chương trình dự án chính sách khác.
Năm 2022, Bưu điện tỉnh phấn đấu phát triển trên 2.800 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để hoàn thành kế hoạch, ngay từ đầu năm 2022, Bưu điện tỉnh đã bố trí nhân viên thu ở 176 xã phường thị trấn. Để thực hiện hiệu quả công tác thu bảo hiểm xã hội tự nguyện và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện qua hệ thống bưu điện tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp như giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng cho các đơn vị cơ sở và người lao động, củng cố mở rộng mạng lưới điểm thu, tổ chức đào tạo nâng cao kiến thức kỹ năng cho đội ngũ nhân viên thu, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến người dân bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức được trên 50 hội nghị, qua đó đã có trên 800 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm đạt được mục tiêu đề ra, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.
Hiện nay, huyện Bình có trên 97% học sinh đã tham gia bảo hiểm y tế, nhằm đạt được mục tiêu năm 2022, 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế, huyện Bình đang triển khai nhiều giải pháp. Huyện Bình hiện có gần 20.000 học sinh đang theo học tại 36 trường trên địa bàn, trong đó nhiều trường đạt tỷ lệ trên 97% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, công tác phát triển đối tượng là học sinh tham gia bảo hiểm y tế tại huyện Bình còn gặp một số khó khăn vì một số xã chưa tích cực vào cuộc đẩy mạnh các giải pháp tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, nhất là việc rà soát danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số. Do vậy, để hoàn thành mục tiêu đề ra, Bảo hiểm xã hội huyện Bình đã lập danh sách thống kê số học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế năm học 2021-2022 đối với các trường thuộc vùng 1 và vùng 2. Riêng các em học sinh thuộc vùng đặc biệt khó khăn được Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ thì đề nghị các trường lập danh sách gửi Ủy ban dân các xã và các phòng quản lý chức năng để cấp thẻ theo đúng quy định. Các trường học trên địa bàn huyện Bình làm tốt công tác tuyên truyền vận động học sinh, phấn đấu số học sinh tham gia bảo hiểm y tế xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nằm bên bờ sông Chảy, nhưng gần nửa thế kỷ qua, từ khi hồ thủy điện Thác Bà tích nước, thì hai xã Phan Thanh, Tân Lập của huyện Lục Yên trở thành ốc đảo. Giao thông đi lại khó khăn, khiến kinh tế địa phương không thể bứt phá đi lên. Tuy nhiên, cùng với sự quan tâm của Đảng Nhà nước, huyện Lục Yên đã phát động sâu rộng phong trào làm đường giao thông liên thôn liên xã. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên, mà người dân nơi đây đã tích cực hiến đất, góp công góp của để những tuyến đường được rộng mở.
Trước đây, các tuyến đường liên thôn ở Tân Lập đều là đường đất gồ ghề, mùa mưa lầy lội, bùn ngập đến đầu gối, người dân gần như bị cô lập. Nông sản đến kỳ thu hoạch khó tiêu thụ, mất giá khiến cuộc sống của bà con khó khăn hơn. Đảng ủy xã cũng chỉ đạo các chi bộ phát huy vai trò dân chủ, giám sát trong đảng để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương làm đường giao thông, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Vậy nên được cán bộ đảng viên tuyên truyền vận động, dù làm đường chi phí rất lớn nhưng bà con đều nhận thấy được lợi ích lâu dài nên rất nhiệt tình tham gia, nhà góp tiền, người hiến đất, góp ngày công lao động để kiên cố hóa các tuyến đường. Ông Hoàng Quang Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập, huyện Lục Yên cho biết.
Với cái điều kiện khó khăn về kinh tế thì chúng tôi đã vận động nhân dân từng bước cùng với cái sự nguồn lực đầu tư hỗ trợ của nhà nước thì nhân dân bỏ công sức và thực hiện cái ngày công để tham gia để thực hiện các cái bước và hoàn thành các cái tuyến đường đối với các trục thôn còn khó khăn, và ưu tiên trong vấn đề thực hiện là thôn khó khăn thì chúng ta làm thì sẽ được cái phần hỗ trợ từ anh em cán bộ trong đảng, trong chính quyền, và cùng với cán bộ của huyện người ta xuống thực hiện hỗ trợ cái ngày cùng dân. Đấy, và từ đó thì phong trào phát triển xây dựng cái nông thôn mới của xã thì được mỗi ngày được nhân lên.
Giáp xanh với Tân Lập, xã Phan Thanh cũng được bao bọc bởi một bên là núi cao, một bên là hồ nước mênh mông. Cách trung tâm huyện Lục Yên khoảng 30 km, nhưng do đường giao thông xuống cấp nghiêm trọng nên việc di chuyển đến xã cũng mất nhiều thời gian. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến kinh tế địa phương không thể bứt phá, đời sống của đại bộ phận người dân còn nhiều khó khăn. Khi nguồn lực đầu tư của nhà nước có hạn thì người dân nơi đây đã tích cực hiến đất làm đường với suy nghĩ đường ta làm ta đi và phục vụ thiết thực lợi ích của chính người dân. Ông Vi Đình Vân, thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên nói.
Thế vừa rồi thì cái chủ trương làm tuyến đường Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh thì cũng qua chỗ nhà tôi ấy, thì hiến đất thấy thông báo vào là hết 2.118 m². Thế thì tôi cũng động viên con cháu vào thôi, thế thì mình cũng hiến đi gương mẫu làm trước đi. À, hay là cái chủ trương phát triển kinh tế xã hội thôn để mà thực hiện cái chương trình tức là xây dựng nông thôn mới theo cái chỉ tiêu là năm 2022. Thế thì sau khi mà bàn thì tôi cũng tham mưu với các đồng chí trong ban chi ủy chi bộ, rồi họp chi bộ thôn, rồi là cũng đi cùng với các cháu, các đồng chí bí thư chi, các đồng chí ban chi ủy ấy, xuống từng cụm dân cư một để mà họp xong thống nhất, cũng đo đạc các thứ trong cùng nhau giải phóng mặt bằng. Thì đến bây giờ tuyến đường cái tổ của chúng tôi là khoảng 100 m chiều dài thì cơ bản thì đã xong.
Trong phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới, không thể không nhắc đến vai trò đi đầu của các đảng viên. Ông Hoàng Trung Cấp năm nay đã ngoài 70 tuổi, còn nhớ như in ngày đầu về lập nghiệp ở vùng đất bên bờ sông chảy, đường xá đi lại khó khăn. Nhưng phát huy truyền thống của người cựu chiến binh và vai trò nêu gương của người đảng viên, ông Cấp không chỉ tiên phong xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp, mà ông cũng là một trong hai hộ hiến đất nhiều nhất để làm đường giao thông. Ông Hoàng Trung Cấp, thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên chia sẻ.
Bản thân mình phải gương mẫu đó. Thì phải tuyên truyền cho quần chúng người ta nghe. Thứ hai là phải trước tiên là gia đình mình và con cháu mình. Thì vận động con cháu mình. Tôi xác định là cái này là vừa là cái chỉ tiêu chính sách của Đảng, Nhà nước từ xã đến huyện đến tỉnh giúp đỡ cho cái thôn Thủy Văn. Trong cái hưởng lợi có gia đình tôi, bản thân tôi, gia đình tôi được hưởng lợi. Nhưng tôi nghĩ sâu xa nhất là vì tương lai con em mình, con cháu mình sau này được hưởng lợi cái này. Chứ Đảng, Nhà nước người ta chỉ đầu tư, chỉ tham mưu giúp đỡ rồi lên kế hoạch thôi. Chứ còn cái đường cái ấy khi làm xong nhà nước có lấy đi đâu.
Khi Đảng lòng dân đồng thuận, việc gì khó cũng thành công. Điển hình như triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh, chiều dài gần 18 km. Gần 600 hộ dân có tuyến đường đi qua đã hiến trên 81.800 m² đất, chặt hạ trên 36.100 cây cối, thao dỡ gần 10.000 m² tường rào vật kiến trúc mà không đòi hỏi đền bù. Sau khi mắc điện dọc tuyến đường, bà con tiếp tục góp tiền mở các đoạn cua cho thoáng tầm nhìn. Mặc dù đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 9 triệu đồng một năm, nhưng bà con ở một số thôn vẫn tự nguyện đóng góp gần 2 triệu đồng mỗi hộ để xây dựng nhà văn hóa, từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Bà Hoàng Thị Hồng, Phó Bí thư chi bộ Thủy Văn, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên cho biết.
Thôn với cả chi bộ, chi ủy cũng đã họp với bà con nhân dân, là bà con nhân dân đều đồng tình nhất trí là cố gắng để thôn Thủy Văn năm nay trở thành cái thôn nông thôn mới, đóng góp tất cả bằng tiền bạc này, sức lực này và tinh thần để xây dựng cái thôn nông thôn của chúng tôi ngày càng đổi mới này, giàu mạnh hơn.
Ông Hoàng Liên Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Phan Thanh, huyện Lục Yên nói.
Thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới thì trong năm qua thì Đảng bộ xã Văn Thanh đã ra nghị quyết lãnh đạo các chi bộ để thực hiện các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thì đến hiện nay thì đã có hai chi bộ là đăng ký xây dựng nhà văn hóa thôn. Kinh phí thì bằng nguồn kinh phí là nhân dân tự đóng góp. Năm 2022 này thì xã Văn Thanh đăng ký với huyện là xây dựng 2 km đường giao thông nông thôn với bằng vốn nguồn vốn kích cầu 46. Thế hiện nay thì các tuyến đường thì đã bà con cũng đã giải phóng mặt bằng rồi là đã làm được mặt đường. Hiện nay là chỉ còn đợi vật liệu nữa là sẽ đi vào thi công.
Cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác, với khát vọng vươn lên, những cán bộ đảng viên các xã đặc biệt khó khăn của huyện Lục Yên đã và đang phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, chung sức cùng nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, nơi sinh hoạt cộng đồng cũ kỹ này sẽ được thay thế bằng những nhà văn hóa khang trang rộng rãi. Tuyến đường liên xã Tân Lập Phan Thanh hoàn thành sẽ nối dài thêm những ước mơ cho đồng bào các dân tộc nơi đây. Khát vọng nỗ lực cùng sự đồng thuận của cán bộ đảng viên và đồng bào các dân tộc sẽ đưa vùng ốc đảo bên bờ sông chảy sớm cán đích nông thôn mới. Người dân rộng lòng cho những tuyến đường thêm rộng mở, những con đường của ý đảng lòng dân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, yếu tố con người là nguồn lực quan trọng, quyết định tới chất lượng y tế. Do đó đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ đáp ứng đủ cả về năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc cũng như công tác quản lý. Xác định nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, những năm qua ngành y tế tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Xác định nhân lực là yếu tố then chốt để nâng cao chăm sóc sức khỏe người dân, thời gian qua tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển nguồn nhân lực y tế, đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu phù hợp trong các lĩnh vực chuyên khoa và các tuyến, đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ bác sĩ trên 1 vạn dân, tỷ lệ giữa bác sĩ và điều dưỡng hộ sinh, kỹ thuật viên theo lộ trình. Trung bình mỗi năm, ngành y tế tỉnh tổ chức đào tạo liên tục cho 1.000 lượt cán bộ y tế. Từ năm 2018 đến nay, cử 12 cán bộ đi học tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, gần 140 cán bộ học bác sĩ chuyên khoa 1 và thạc sĩ, thực hiện tốt việc đào tạo chuẩn chức danh nghề nghiệp cho cán bộ trạm y tế xã, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên y tế thôn, tổ dân phố theo quy định. Bên cạnh đó, Sở Y tế phối hợp với các bệnh viện tuyến trung ương cử bác sĩ về luân phiên làm việc tại tỉnh, chỉ đạo các bệnh viện tuyến tỉnh cử bác sĩ, kỹ thuật viên luân phiên xuống giúp đỡ các trung tâm y tế huyện và chỉ đạo trung tâm y tế huyện cử bác sĩ luân phiên xuống các trạm y tế xã phường thị trấn, qua đó tạo điều kiện cho đội ngũ y bác sĩ tuyến tỉnh tiếp cận học hỏi kinh nghiệm kỹ thuật điều trị từ các chuyên gia hàng đầu của trung ương, tuyến huyện tiếp cận tuyến tỉnh và tuyến xã tiếp cận tuyến huyện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Nga, trưởng khoa nội C, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Bản thân tôi cũng đã được sự tạo điều kiện của các đồng chí trong lãnh đạo bệnh viện thì cũng đã được đi tham gia các cái lớp học chuyên 1, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, các cái lớp đào tạo 3 tháng, 6 tháng. Thế thì đến nay thực ra là cũng đã sau 18 năm công tác vào thực ra đi học thì lấy mà tính ra nó phải rơi vào khoảng 10 năm đi. Trong quá trình học thì cũng không ngừng trao đổi với các cái học trao đổi kiến thức với đồng nghiệp, rồi học hỏi các thầy cô giáo, rồi các thậm chí là cũng trao đổi với đồng nghiệp mình để làm sao mà cái chuyên môn của mình ngày càng được nâng lên.
Bác sĩ Nguyễn Thị Hường, trưởng khoa Nhi Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái cho biết.
Khoa cũng đã đăng ký với các bệnh viện tuyến trung ương để tổ chức buổi hội chẩn từ xa để nhận sự chỉ đạo hướng dẫn của các thầy tuyến trên để điều trị. Và cũng có trường hợp là qua hội chẩn từ xa đấy, bệnh nhân điều trị khỏi về được mà không phải lên tuyến trên. Qua những cái buổi đấy thì các bạn cũng được hiểu biết nhiều hơn, bởi vì bây giờ cái việc mà đang trong thời kỳ Covid ấy, cái việc mà đi học trực tiếp là sẽ rất khó khăn. Thế nhưng mà qua các bài học trực tuyến và các buổi hội chẩn từ xa đấy cũng đã có thêm kiến thức rất là nhiều.
Cùng với công tác đào tạo bồi dưỡng, tỉnh đã quan tâm xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, thu hút đội ngũ thầy thuốc có trình độ cao về công tác tại tỉnh. Trong giai đoạn 2016-2020, ngành y tế đã tuyển dụng và tiếp nhận gần 280 cán bộ đại học về tỉnh công tác. Số cán bộ tuyển dụng tiếp nhận được hưởng kinh phí theo đề án là 17 người. Năm 2021, toàn tỉnh đã tuyển dụng được gần 30 cán bộ, trong đó có 22 bác sĩ, 7 dược sĩ, đào tạo theo địa chỉ và hệ cử tuyển và tuyển dụng 170 viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Chính sách trên góp phần bổ sung khắc phục kịp thời tình trạng thiếu bác sĩ tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tuyến huyện và tuyến xã. Bên cạnh đó, một số đơn vị y tế còn thực hiện hỗ trợ kinh phí từ nguồn thu của đơn vị thông qua quy chế chi tiêu nội bộ để thu hút các bác sĩ chuyên gia giỏi về công tác, đồng thời chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát huy hiệu quả, sử dụng và xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện môi trường làm việc tốt nhất để cán bộ yên tâm công tác gắn bó lâu dài. Thạc sĩ bác sĩ Trịnh Vi Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình nói.
Đối với cán bộ thì chúng tôi tiếp tục đào tạo. Trong năm vừa qua thì chúng tôi gửi xuống viện trường y một số cán bộ học về lĩnh vực hồi sức, gửi về Bạch Mai học một số lĩnh vực về hồi sức cấp cứu, về phục hồi chức năng, về chẩn đoán hình ảnh và đặc biệt là về cái chẩn đoán hình ảnh CT scanner thì về cán bộ thực hiện rất là hiệu quả. Thế này thì bệnh nhân rất là tin tưởng. Hoặc là về nội soi tiêu hóa cũng gửi về Bạch Mai học thì Bạch Mai cũng đào tạo chúng tôi cán bộ về này, đến nay là rất có hiệu quả trong công tác chuyên môn. Nhân về chính sách thu hút cán bộ thì trước hết là chúng tôi hết sức là quan tâm đến đời sống cán bộ. Mặc dù trong cái điều kiện dịch bệnh Covid này nhưng mà quan tâm đến đời sống cán bộ là thực hiện tốt cái nhiệm vụ kép, đảm bảo được cái phục vụ bệnh nhân cũng như đảm bảo được cái đời sống về lương và có những cái thu nhập tăng thêm.
Đi đôi với nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngành y tế chú trọng nâng cao ý đức gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tinh thần trách nhiệm của người bệnh đối với cán bộ nhân viên y tế. Các đơn vị trong toàn ngành cũng tích cực triển khai công tác đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp, duy trì thực hiện tốt 12 điều y đức trong khám và điều trị người bệnh. Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế, qua đó thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ của người bệnh. Củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh, tạo điều kiện tốt để giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế. Chị Tướng Thị Phượng, thôn 1, xã Bạch Hà, huyện Bình chia sẻ.
Dạ, chú lê, đau ruột thừa, dạ lê, chị...
Tôi bị đau ruột thừa phải vào viện cấp cứu lúc 12 giờ đêm. Mặc dù muộn như vậy nhưng các bác sĩ vẫn rất nhiệt tình khám bệnh và mổ cho tôi kịp thời bằng phương pháp nội soi. Sau khi mổ, y bác sĩ tại đây cũng chăm sóc tôi rất chu đáo. Nhờ vậy chỉ sau 3 ngày sức khỏe của tôi đã ổn định. Với sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, chất lượng đội ngũ cán bộ, ngành y tế ở cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã có những tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là nguồn nhân lực y tế có trình độ cao ở các lĩnh vực chuyên sâu. Toàn ngành y tế tỉnh có gần 3.000 cán bộ, nhân viên, trong đó có hơn 810 bác sĩ, số lượng bác sĩ có trình độ sau đại học là gần 320 người, gần 88% trạm y tế có bác sĩ. Nhờ đó, các bệnh viện, trung tâm y tế hàng năm đều triển khai nhiều kỹ thuật mới, các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có nhiều kỹ thuật vượt tuyến góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc điều trị cho người bệnh, giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến. Bác sĩ Nông Văn Hùng, khoa ngoại sản, trung tâm y tế, huyện Bình tâm sự.
Chúng tôi đã được cử đi học liên tục và thường xuyên, là cập nhật liên tục các kiến thức chuyên môn để ứng dụng vào các cái vấn đề điều trị cho bệnh nhân. Đối với trung tâm y chúng tế mình nói chung, khoa ngoại sản nói riêng, thì khoa ngoại sản đã thực hiện được một số khoa kỹ thuật cao mới được triển khai tại y tế mình, giúp cho bệnh nhân có thể điều trị tại đây và không phải đi tuyến trên, và giúp cho vấn đề là giảm cái ngày giường điều trị và giảm kinh phí điều trị cho bệnh nhân, giúp cho bệnh nhân đỡ khó khăn khi phải chuyển tuyến trên. Ví dụ như phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng dạ dày, hoặc một số phẫu thuật về sản khoa và phẫu thuật cắt tử cung bán phần và toàn phần.
Với nhiều giải pháp đồng bộ, ngành y tế Yên Bái hướng tới xây dựng đội ngũ công chức viên chức đạt chuẩn theo quy định đối với từng vị trí việc làm, đảm bảo chất lượng hoạt động nghề nghiệp, có kỹ năng trong công tác quản lý điều hành đơn vị và thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 bùng phát hơn 2 năm qua đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, khiến doanh thu bị sụt giảm, khó khăn trong việc xuất khẩu các mặt hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm và thu nhập của người lao động. Trước thực tế đó, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang phải thực hiện nhiều giải pháp để ổn định hoạt động. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Nếu như trước đây ba dây chuyền chế biến gỗ của công ty trách nhiệm hạn Doanh Mùi có địa chỉ tại thôn Yên Định, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên hoạt động hết công suất với sản lượng 70 khối gỗ mỗi ngày, thì nay chỉ còn một dây chuyền hoạt động, công suất cũng giảm chỉ còn 1/3. Nguyên nhân chính là do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, khiến công ty không xuất bán được hàng và cũng không nhận được nguyên liệu để sản xuất. Thêm vào đó, trên 100 công nhân làm việc tại xưởng chế biến gỗ có thời điểm phải nghỉ gần 70% số lượng do mắc COVID-19. Chị Nguyễn Thị Mến, công nhân của xưởng bóc gỗ, tâm sự.
Khó khăn nhiều chứ. Mỗi ngày đi làm ấy chẳng có gì, tháng cũng 6-7 triệu có tiền mà tiêu đồng ra đồng vào. Nhưng bây giờ ở nhà người ta bắt cách ly mười mấy ngày thì cô bảo là lấy gì mà sống. Mình đã vậy này, còn con cái, còn bố mẹ già nữa. Đấy, nên là ông vất vả khó khăn lắm.
Còn đây là chia sẻ của chị Phạm Hồng Thêu, công nhân xưởng đóng nguyên liệu.
Mong là dịch bệnh sớm kết thúc để chị em đi lại đi làm bình thường đấy. Coi như là một cái dây chuyền bên kia là họ bị Covid là họ cũng nghỉ. Từ người làm ở đây bị xong cái bắt đầu lại đến chồng, đến con ấy, cứ phải lây nhau thế là cứ phải nghỉ.
Là công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chế biến gỗ rừng trồng, công ty trách nhiệm hạn Doanh Mùi xuất bán sản phẩm ván ra các thị trường Trung Quốc và châu Âu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên việc xuất khẩu hàng hóa của công ty gặp nhiều khó khăn, sản lượng bán ra giảm gần 80%, vì thế doanh thu cũng sụt giảm rất nhiều so với trước đây. Thêm vào đó, trước biến động của thị trường, giá xăng dầu tăng cao khiến giá nguyên liệu đầu vào cũng tăng thêm 20%. Điều này đã tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ông Nguyễn Văn Doanh, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Doanh Mùi cho biết.
Sản lượng của tôi là cái công ty này là nó đạt khoảng 5-60 khối trên một ngày. Nhưng hiện tại bây giờ thì nó chỉ còn chưa được 1/3. Bởi vì mình có sản xuất ra thì chỉ có xếp đống vào đấy thôi. Hiện tại bây giờ công nhân thì không phải là lo lắm. Nhưng cái nguyên liệu để làm ra cái công đoạn cuối cùng là mình đang mất.
Còn đối với công ty cổ phần sản xuất thực phẩm và đông dược Thế Gia có địa chỉ tại thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cũng bị sụt giảm 30% khối lượng bán ra đối với sản phẩm chè San Thịnh. Năm 2021, doanh thu của công ty chỉ đạt trên 40 tỷ đồng, giảm 30% so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do dịch bệnh bùng phát, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, giá xăng dầu tăng làm tăng chi phí sản xuất và chi phí vận chuyển. Thêm vào đó, lượng khách du lịch đến địa bàn giảm, có thời điểm không có khách du lịch, do đó sản phẩm không tiêu thụ được. Trước thực trạng này, công ty đã phải đề ra nhiều giải pháp khắc phục nhằm ổn định đầu ra cho sản phẩm. Ông Bùi Văn Dũng, giám đốc nhà máy sản xuất thực phẩm và đông dược Thế Gia cho biết.
Trước cái khó khăn trong tình hình dịch COVID-19 thì đối với công ty nữa là tăng cường cái thị trường sản xuất tiêu thụ trong nước. Công ty đã triển khai đến 63 tỉnh thành qua các cái bưu điện tỉnh, thành phố. Ngoài ra thì công ty có thành lập phòng quản lý kinh doanh. Thì phòng quản lý kinh doanh sẽ tổ chức kết nối các cái tổng đại lý lớn và các đại lý nhỏ của các tỉnh.
Chính phủ và địa phương đã có nhiều nỗ lực đưa cuộc sống của người dân trở về trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, sản xuất trong tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra, nên các doanh nghiệp vẫn phải gặp những khó khăn, hạn chế nhất định. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đi vào hoạt động với số lượng 100% số lượng công nhân. Chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh phải tăng thêm cho việc đảm bảo an toàn phòng dịch và tác động của giá xăng dầu nguyên vật liệu tăng cao. Do đó, các doanh nghiệp đang phải nỗ lực để đề ra nhiều giải pháp để ổn định sản xuất, duy trì việc làm và thu nhập của người lao động.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.